Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, thứ Tư ngày 18 tháng 6 năm 2014. Thưa quý vị, tin về Việt Nam cho hay thảo luận Việt Trung về giàn khoan không đạt được tiến bộ. Giáo sư Carl Thayer thuộc Viện Học viện Quốc phòng Úc nhận định.
The meeting itself, which touched on the oil rig, didn't solve anything, but it should have been expected.
Ngoài ra, chúng tôi còn có bài cập nhật về việc bắt giữ nghi can khủng bố trong vụ tấn công năm 2012 vào lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Benghazi, Libya. Việc Trung Quốc tham gia diễn tập hải quân trong khi căng thẳng khu vực gia tăng và Thái Lan bênh vực cho những thành tích nhân quyền của mình. Thế nhưng bây giờ mời quý vị nghe Hoài Hương lược thuật một số tin quốc tế đáng chú ý khác.
Phe chủ chiến Hồi giáo tấn công nhà máy lọc dầu lớn nhất Iraq. Ứng cử viên Tổng thống Afghanistan kêu gọi đình chỉ cuộc kiểm phiếu. Tổng thống Ukraine đề nghị cuộc ngưng bắn đơn phương ở đông bộ nước ông.
Sau phần tin thế giới và tin Việt Nam là bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải, kế đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và phần cuối chương trình là phần tin tóm lược, cập nhật các tin tức mới nhất, mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin Việt Nam cùng với Trà My.
Thảo luận Việt Trung về giàn khoan không đạt tiến bộ. Việt Nam và Trung Quốc không đạt tiến bộ trong cuộc hội đàm hôm nay, 18 tháng 6, về tranh cãi liên quan tới giàn khoan Bắc Kinh đưa vào khu vực Hà Nội có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Hãng thông tấn AP dẫn nguồn tin từ một giới chức Việt Nam ẩn danh cho biết không có bước đột phá nào đáng kể từ cuộc thảo luận giữa Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì với Phó Thủ tướng, Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh tại Hà Nội. Cả đôi bên đều kiên quyết giữ quan điểm phản đối đối phương. Ông Dương Khiết Trì là nhà ngoại giao cao cấp nhất của Trung Quốc tới Việt Nam kể từ khi giàn khoan của Bắc Kinh xuất hiện ngoài bờ biển Việt Nam đầu tháng 5 vừa qua. Ông Dương nói với Ngoại trưởng Việt Nam rằng đảng, chính phủ và nhân dân hai nước Việt Trung đều mong muốn quan hệ song phương phát triển và chuyến đi của ông tới Việt Nam lần này để mở ra các cuộc thảo luận thẳng thắn, sâu rộng với phía Việt Nam. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói ông Dương phê phán Việt Nam cản trở hoạt động của giàn khoan và tạo ra những khó khăn hiện nay cho quan hệ đôi bên. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết, ông Dương Khiết Trì nói với Ngoại trưởng Phạm Bình Minh rằng điều cấp thiết nhất là Hà Nội phải ngưng sách nhiễu, thôi thổi phòng sự việc tạo thêm tranh cãi và xử lý thỏa đáng hậu quả các vụ bạo động chống Trung Quốc hồi tháng rồi tại Việt Nam. Ông Dương yêu cầu Hà Nội tăng cường biện pháp bảo vệ tài sản và nhân mạng của Trung Quốc ở Việt Nam. Bản tin của Reuters tường thuật rằng ông Dương chỉ trích phía Việt Nam khuấy động tranh cãi căng thẳng, đồng thời khẳng định hoạt động giàn khoan 981 là hoàn toàn hợp pháp. Ông cũng nhắc lại quan điểm lâu nay của Bắc Kinh rằng quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Trung Quốc, không có tranh chấp về vấn đề này. Các hãng thông tấn quốc tế không trích dẫn hồi đáp của Ngoại trưởng Việt Nam trước các bình luận của ông Dương Khiết Trì. AP chỉ thuật lời ông Minh nhận định rằng cuộc tiếp xúc cấp cao hôm nay kể từ khi tranh cãi về giàn khoan bùng phát chứng tỏ cam kết giải quyết tranh chấp giữa đôi bên. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cả hai nước đánh giá cuộc hội đàm là thẳng thắn và xây dựng. Giáo sư Carl Thayer, chuyên gia về Biển Đông thuộc Học viện Quốc phòng Australia nhận xét, tuy cuộc gặp cấp cao Việt Trung hôm nay quan trọng, nhưng không có gì ngạc nhiên khi nó không mang lại kết quả đột phá. Giáo sư Thayer.
It's important because it happened as this oil rig crisis has developed and it provided a mechanism for the first time.
Cuộc gặp quan trọng vì nó diễn ra giữa bối cảnh cuộc khủng hoảng liên quan đến giàn khoan đang gia tăng vì nó mang lại cơ hội đầu tiên cho đôi bên gặp gỡ. Việt Nam đã hối thúc kích hoạt đường dây nóng Việt Trung nhưng không được Bắc Kinh đáp ứng. Cuộc gặp hôm nay không giải quyết được vấn đề giàn khoan, nhưng thật ra cũng không nên mong đợi điều đó, bởi lẽ đây chỉ là vòng sơ khởi. Đôi bên trình bày quan điểm của mình và có lẽ Trung Quốc đang tìm cách tận dụng cơ hội này để uy hiếp Việt Nam. Mà một trong những yêu cầu được nêu lên hôm nay là đòi Việt Nam đền bù thiệt hại từ các vụ bạo động chống Trung Quốc. Cuộc hội đàm không đạt kết quả vì giàn khoan Trung Quốc vẫn sẽ ở đó cho tới giữa tháng 8. Chúng ta phải đợi tới sau thời điểm đó mới có thể thấy được liệu có hay không nỗ lực giải quyết khủng hoảng để đưa quan hệ Việt-Trung không phải trở lại mức bình thường mà là thoát ra khỏi tình trạng khủng hoảng từ đối đầu chuyển sang đối thoại.
Ông Taylor dự đoán khó có khả năng sẽ sớm có một cuộc gặp cấp cao khác giữa đôi bên sau chuyến thăm của ông Dương Khiết Trì. Đáp câu hỏi liệu Việt Nam có phương cách nào buộc Trung Quốc phải ngồi vào bàn đàm phán giải quyết căng thẳng hiện nay hay không, giáo sư Carl Taylor cho rằng.
Không, dù Trung Quốc đã nộp bản trình bày quan điểm lên Liên Hiệp Quốc, nhưng họ vẫn không muốn Liên Hiệp Quốc can thiệp hay làm trung gian hòa giải tranh chấp. Còn phải chờ xem ASEAN trong cuộc gặp cấp cao lần tới trong năm nay có tìm ra được tiếng nói mạnh mẽ hơn hay không. Không có dấu hiệu gì tích cực cho Việt Nam cả. Việt Nam khá bị cô lập, không nước nào muốn đứng về phía Việt Nam để đối chọi lại với Trung Quốc cả, kể cả Mỹ, mặc dù Hoa Kỳ đã phê phán rằng Trung Quốc là bên khiêu khích, nhưng Washington vẫn chưa có đáp ứng bằng hành động cụ thể nào.
Theo nhận định của chuyên gia quốc tế này, thì không thể tách rời chiến lược giàn khoan của Trung Quốc ngoài bờ biển Việt Nam với các hoạt động xây dựng cùng những áp lực tiếp diễn của Bắc Kinh đối với Philippines. Giáo sư Carl Taylor nói, Trung Quốc đang một mình một cõi. Các nước có thể lên tiếng, có thể đưa vấn đề ra quốc tế. Nhưng rốt cuộc, không nước nào có sức mạnh áp lực buộc Bắc Kinh phải dừng các bước tiến trong tham vọng bành trướng, chiếm trọn Biển Đông. Philippines hối thúc tòa quốc tế tăng tốc trong vụ kiện Trung Quốc ở Biển Đông. Philippines thúc giục tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc tăng tốc trong tiến trình giải quyết đơn kiện của Manila phản đối bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông. Ước tính sẽ mất vài năm để tòa ra phán quyết về vụ kiện do Philippines đệ nạp hồi tháng 3 năm nay. Trung Quốc không công nhận sự can thiệp của tòa trọng tài quốc tế trong vụ tranh chấp và từ chối không tự bào chữa cũng như không tham gia vào tiến trình vụ kiện. Ngoại trưởng Philippines Alberto Rosario nói, vì Bắc Kinh không tham gia, ông đã yêu cầu đội ngũ chuyên gia pháp lý của Manila đệ đơn yêu cầu đẩy nhanh tiến trình. Ông Rosario nói, tình hình ở Biển Đông đang ngày càng tệ đi và Trung Quốc vẫn tiếp tục mở rộng các tuyên bố chủ quyền cũng như khai hoang đất đai trong khu vực. Ngoại trưởng Philippines cho biết, Manila có thể sẽ thúc giục tòa trọng tài ra phán quyết yêu cầu Trung Quốc ngưng xây dựng tại các vùng có tranh chấp trong thời gian chờ đợi kết quả của vụ kiện. Một vị chỉ huy thủy quân lục chiến của Mỹ ở vùng Thái Bình Dương thúc giục Australia, đồng minh thân cận của Mỹ, xem xét đến việc đóng vai trò kiểm soát trật tự trong khu vực rõ ràng hơn. Thiếu tướng Richard Simcock, phó tư lệnh thủy quân lục chiến Hoa Kỳ vùng Thái Bình Dương, ngày 18 tháng 6 tuyên bố, ông mong muốn Australia bố trí các tàu chiến đổ bộ lớn và mới tới Biển Đông và Biển Hoa Đông trong tương lai để giúp xoa dịu những bất ổn về an ninh do Trung Quốc gây hấn. Sau các vụ đụng độ mới đây giữa Trung Quốc với Việt Nam, Philippines và Nhật Bản tại Biển Đông và Biển Hoa Đông, Phó Tư lệnh Simcock nói, đồng minh và các nước bạn của Mỹ trong vùng nóng lòng muốn duy trì nguyên trạng an ninh ở châu Á. Thiếu tướng Simcock nói, nguyên trạng này biểu tượng cho các lợi ích về an ninh và kinh tế của khu vực. Phát biểu của ông Simcock được đưa ra giữa lúc Australia đang tăng cường quan hệ đồng minh với Washington. Gần đây, cả Mỹ và Australia đều lên tiếng chỉ trích Trung Quốc về điều mà họ coi là những chiến thuật mạnh tay trong các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông và Biển Hoa Đông với các nước láng giềng. Sau các cuộc thảo luận ở Mỹ hồi tuần rồi giữa Tổng thống Barack Obama và Thủ tướng Tony Abbott của Australia, Tòa Bạch Ốc ra thông cáo cho biết cả hai nước đang xem xét đến việc trang bị cho các tàu khu trục mới của Hải quân Australia phi đạn có khả năng bắn hạ phi đạn đạn đạo của Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Australia cũng ủng hộ mục tiêu của Nhật trong việc dỡ bỏ các giới hạn của vai trò quân đội thời hậu chiến, vượt mức phòng vệ và đang tính tới việc ủng hộ các nước khác ở châu Á, đương đầu với một Trung Quốc dương oai diễu võ.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên Internet từ thủ đô Washington. Chuyển sang phần tin quốc tế, các phần tử Hồi giáo hiếu chiến người Sunni đã tấn công nhà máy lọc dầu chủ yếu của Iraq, gây nhiều thiệt hại trong giai đoạn mới nhất của một đợt leo thang xung đột, gồm việc tiến chiếm các khu đất đai trên khắp miền Bắc Iraq. Các phần tử hiếu chiến hôm nay đã đụng độ với các lực lượng an ninh tại nhà máy lọc dầu ở Baiji, nằm ở khoảng giữa của con đường từ thủ đô Baghdad đến thành phố Mosul. phiến quân đã chiếm thành phố Mosul hồi tuần trước. Bộ Ngoại giao Ấn Độ hôm nay cho hay là 40 công nhân xây dựng Ấn đã bị bắt mang đi từ thành phố này. Một người phát ngôn nói rằng Ấn Độ chưa nhận thư đòi tiền chuộc mạng và cũng không biết địa điểm nơi các công nhân đã mất tích. Theo lời người phát ngôn này, thì có 46 nhân viên điều diễn Ấn Độ bị kẹt lại tại thành phố Tikrit đang nằm dưới quyền kiểm soát của phe chủ chiến. Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki đã đọc một bài diễn văn trên truyền hình, thề rằng các lực lượng an ninh của ông sẽ đánh trả những kẻ khủng bố. Ông mô tả những thất bại quân sự dưới tay của phiến quân là một bước thụt lùi. Cũng trong ngày hôm nay, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cam kết quốc gia có đa số dân là người Hồi giáo Shia của ông sẽ làm tất cả mọi việc cần thiết để bảo vệ các địa điểm linh thiêng của người Shia ở Iraq trước mối đe dọa của quân nổi dậy mà ông gọi là những kẻ khủng bố. Trong cùng ngày, Tổng thống Mỹ Barack Obama tiếp kiến các nhà lãnh đạo quốc hội để bàn về tình hình Iraq và những biện pháp có thể sẽ được thực hiện để ứng phó trước đà tiến công của phiến quân. Cuộc họp tại Tòa Bạch Ốc diễn ra trong lúc ông Obama xem xét tới những sự lựa chọn, trong đó có việc hỗ trợ cho các lực lượng an ninh Iraq và thực hiện những vụ không kích, trong lúc nhấn mạnh tới nhu cầu đoàn kết chính trị ở Iraq.
Việc bắt giữ nghi can khủng bố người Libya Ahmed Abu Qatala có thể đem lại thông tin có giá trị về vụ tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2012 vào lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Benghazi, Libya, đã làm cho 4 người Mỹ thiệt mạng, trong đó có đại sứ Christopher Stevens. Tuy vụ bắt giữ này được coi là một thắng lợi chính trị cho Tổng thống Obama, vấn đề chính quyền Obama xử lý vụ tấn công như thế nào dường như có phần chắc vẫn còn được bàn đến. Thông tin viên VOA Victor Bitti ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Hôm qua, Tổng thống Obama tuyên bố việc bắt giữ Ahmed Abu Qatala ở gần thành phố lớn thứ nhì của Libya hôm Chủ nhật, gửi đi một thông điệp trên toàn thế giới.
It's important for us to send a message to the world that when Americans are attacked, no matter how long it takes, we will find.
Điều quan trọng là chúng tôi gửi đi một thông điệp cho thế giới rằng khi người Mỹ bị tấn công thì cho dù mất bao nhiêu lâu, chúng tôi vẫn sẽ tìm những thủ phạm và sẽ đưa chúng ra trước công lý, và đó là thông điệp tôi đã gửi đi vào ngày xảy ra sự kiện đó, và bất chấp mất bao nhiêu lâu, chúng tôi cũng sẽ tìm ra các anh, và tôi muốn bảo đảm rằng mọi người trên khắp thế giới nghe rất rõ thông điệp này.
Ông Obama cho biết, Qatala nay sẽ phải đối mặt với toàn bộ sức mạnh của hệ thống tư pháp Mỹ. Ông Colin Clark, một nhà phân tích về chống nổi dậy thuộc công ty RAND, nói rằng vụ bắt giữ đầu tiên 2 năm sau cuộc tấn công mang ý nghĩa tượng trưng rất quan trọng.
Chỉ vì tầm quan trọng của các vụ tấn công ở Benghazi, tất cả việc theo dõi chính trị diễn ra ở Hoa Kỳ. Nhưng nếu như cá nhân này, như theo cáo giác là một thành viên chủ chốt trong vụ tấn công, thì chắc chắn sẽ có khả năng hoạt động chuyên môn. Tay nghề khủng bố có khả năng tấn công một lần nữa. Do đó, tôi nghĩ sự kiện này quan trọng cả về mặt tượng trưng lẫn hoạt động.
Hãng tin Reuters loan tin, đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc bà Samantha Power đã nói với Hội đồng Bảo an rằng Qatala đã hoạch định tấn công thêm nhiều người Mỹ và sự kiện này biện minh cho việc bắt giữ hắn ta. Tòa Bạch Ốc nói Qatala được xác nhận là thủ lĩnh cấp cao của nhóm khủng bố Ansar al-Sharia ở Libya sẽ không được đưa tới trung tâm giam giữ của quân đội Hoa Kỳ ở vịnh Guantanamo. Thay vì thế, hắn ta sẽ phải đối mặt với các cáo trạng sát nhân tại một tòa dân sự, nơi các nghi can khủng bố khác đã bị đưa ra xét xử. Ông Clark nói, ông hy vọng cuộc thẩm vấn nghi can trước phiên tòa sẽ đem lại thông tin tình báo đáng giá về các đồng lõa của hắn ta.
Loại thông tin nào có thể thu nhập được từ nghi can còn phải xác định, nhưng đây có lẽ là một trong những cơ hội tốt nhất mà Hoa Kỳ có được. Một khi họ thẩm vấn cá nhân này để biết thông tin và tập hợp lại thành một phát đồ chi tiết hơn, xem mạng lưới này ra sao.
Trưởng khối Cộng hòa tại Thượng viện, ông Mitch McConnell, nói điều đáng giá nhất chúng ta có thể khai thác được từ phần tử khủng bố này là thông tin về những kẻ nào khác can dự vào vụ tấn công. Ông nói chúng ta sẽ theo dõi sát xem có thể gặt hái được bao nhiêu thông tin từ hắn ta và xem họ xử lý thông tin đó như thế nào. Quốc hội đã mở nhiều cuộc điều tra về việc xử lý vụ tấn công Benghazi của chính quyền Obama mà ban đầu nói là hậu quả của việc phổ biến một băng video bài Hồi giáo, sau đó lại thừa nhận là một vụ tấn công khủng bố. Bà Hillary Clinton, lúc đó làm ngoại trưởng, đã bị cáo buộc là cung cấp an ninh không đầy đủ tại đại sứ quán. Được coi là người có thể ra ứng cử tổng thống vào năm 2016, bà Clinton ngày hôm qua tuyên bố là bà vui mừng về việc Khatala bị bắt. Bà nói hắn ta đã là mối quan tâm của nhiều giới chức Hoa Kỳ kể từ sau vụ tấn công và ắt sẽ giúp tập hợp được các chi tiết về những gì đã xảy ra. Bà Pat Smith, thân mẫu của Sean Smith, một trong số những người Mỹ bị sát hại, cho biết khi được kể về vụ bắt giữ, bà vẫn chưa được chính phủ gọi điện thoại về lý do con bà bị chết. Bà nói bà xứng đáng được biết điều đó và hy vọng thảm kịch này sẽ không xảy ra cho bất cứ người nào khác nữa.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Thưa quý vị, tiếp tục bản tin quốc tế, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đề nghị thi hành một cuộc ngưng bắn đơn phương ở đông bộ Ukraine trong khuôn khổ một kế hoạch hòa bình để giải quyết cuộc tranh chấp đã kéo dài nhiều tháng qua trong khu vực này. Các cơ quan thông tin Nga dẫn lời ông Petro Poroshenko hôm thứ Tư nói rằng cuộc ngưng bắn sẽ dành cho các chiến binh đòi ly khai một cơ hội để buông vũ khí và những người muốn rời Ukraine có cơ hội ra đi. Ông Poroshenko đưa ra lời phát biểu đó một ngày sau khi ông thảo luận về khả năng đạt được một thỏa thuận đình chiến trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Cuộc đối thoại giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Ukraine là cuộc tiếp xúc trực tiếp thứ nhì được biết đến kể từ khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine hồi tháng 3 vừa rồi. Các phần tử đòi ly khai thân Nga từ đó đã tổ chức một cuộc nổi dậy ở miền đông Ukraine và Moscow đã cắt nguồn cung cấp khí đốt cho nước láng giềng Ukraine về món nợ mà Ukraine còn thiếu khi mua khí đốt của Nga. Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov hôm nay nói rằng các giới chức tin là một thiết bị nổ đã gây ra một vụ nổ tại đường ống dẫn khí đốt của Nga tới phần còn lại của châu Âu. Thủ tướng lâm thời Ukraine Arseniy Yatsenyuk mô tả vụ nổ là một hành động phá hoại, mà theo lời ông đã được thực hiện với mục đích phá hoại uy tín của Ukraine trong tư cách là một nước trung vận chuyển khí đốt.
Тому абсолютно зрозуміло, хто зацікавлений.
Ông Yatsenyuk nói thật rõ ràng là kẻ nào muốn phá hoại sự tin tưởng vào hệ thống chuyên chở vận dầu khí của Ukraine. Ông tuyên bố Ukraine là một nước trung chuyển đáng tin cậy, đã thực hiện và sẽ thực hiện các nghĩa vụ của mình trong lĩnh vực vận chuyển khí đốt. Vụ nổ cách Kiev 200 km về hướng đông xảy ra giữa lúc Moscow và Kiev đang lâm vào bế tắc về giá khí đốt, dẫn tới việc Moscow cắt nguồn cung cấp cho Ukraine. Giới phân tích nói rằng nếu tình trạng này kéo dài thì việc phân phối khí đốt tới một khu vực rộng lớn hơn ở Đông Âu và xa hơn nữa sẽ bị gián đoạn. Một vụ nổ tại một địa điểm nơi các fan hâm mộ bóng đá tụ tập để theo dõi World Cup đã làm thiệt mạng ít nhất 21 người. Các nguồn tin từ bệnh viện hôm nay cho hay là ngoài ra còn có 27 người khác bị thương trong vụ nổ xảy ra vào chiều tối hôm qua tại thị trấn Damaturu ở đông bắc Nigeria. Hàng chục người đã tụ tập tại một địa điểm xem bóng đá ngoài trời ở Damaturu để theo dõi trận tranh tài giữa Brazil và Mexico trên các màn ảnh lớn. Những người chứng kiến nói một quả bom dường như được giấu trên một chiếc xe taxi ba bánh đã phát nổ không lâu sau khi trận tranh tài khởi sự. Hiện chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Damaturu là thủ phủ của bang Yobe, một trong ba khu vực Tây Bắc Nigeria đã từng bị đặt trong tình trạng khẩn cấp, tiếp theo sau một loạt cuộc tấn công gây tử vong có dính líu tới nhóm chủ chiến Hồi giáo Boko Haram. Hồi tuần trước, nhà chức trách tại Adamawa ở vùng Đông Bắc và các bang ở vùng cao nguyên trung phần Nigeria đã ra lệnh đóng cửa các địa điểm theo dõi bóng đá vì lo sợ các cuộc tấn công có thể xảy ra. Các phần tử chủ chiến thuộc nhóm Boko Haram đã giết chết hàng ngàn người trong cuộc nổi dậy kéo dài 5 năm của họ để đòi thành lập một quốc gia Hồi giáo ở vùng Đông Bắc Nigeria. Nhóm khủng bố này đã thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào các trường học, nhà thờ, đền thờ Hồi giáo, các trạm xe buýt và những nơi công cộng khác.
quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA trên Internet. Quý thính giả ở Mỹ và Canada cũng có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại bằng cách gọi số 213-493-0225. Và để tiếp tục phần tin quốc tế, thưa quý vị, vào cuối tháng này, Trung Quốc lần đầu tiên tham gia cuộc thao dược hải quân quốc tế quy mô lớn trong vùng vành đai Thái Bình Dương do Hoa Kỳ lãnh đạo, còn gọi là RIMPAC. Sự tham gia của Bắc Kinh diễn ra vào lúc căng thẳng đang gia tăng vì những vụ tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa Trung Quốc và các liên bang Á Châu. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên VOA Bill Eid tại Bắc Kinh.
Trong vài tuần qua, tàu bè của Trung Quốc và Việt Nam đã nhiều lần đụng độ với nhau trong vùng biển Đông có tranh chấp. Trên không thì các máy bay của Nhật Bản và Trung Quốc suýt va chạm nhau và bên nọ đổ lỗi cho bên kia. Các cuộc biểu tình bài Trung Quốc lan rộng. Cư dân ở Philippines gần đây đã xuống đường. Một người biểu tình tên Marimi de la Fuente phát biểu như sau.
China is infringing upon our sovereignty.
Trung Quốc đang xâm phạm chủ quyền của chúng tôi. Đó là lý do vì sao tôi có mặt ở đây để hô hào dân chúng chống lại những hành vi xâm phạm của Trung Quốc đối với thế giới và nước tôi và vùng Đông Nam Á.
Và không phải chỉ có các liên bang của Trung Quốc là lo ngại. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Chuck Hagel mới đây đã cáo buộc Trung Quốc là có những hành động đơn phương gây mất ổn định để tìm cách khẳng định chủ quyền ở Biển Đông. Trước đây, Bắc Kinh có thể tránh né những lời chỉ trích mỗi lúc một nhiều. Nhưng việc quyết định tham gia RIMPAC chứng tỏ sự sẵn sàng minh bạch hơn và nêu bật sự trưởng thành trong quan hệ quân sự với Washington, theo nhận định của giáo sư môn khoa học chính trị của trường Đại học Bắc Kinh là ông Vương Đông.
Chắc chắn có một sự cách biệt đáng kể về quan điểm giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc và các đồng minh. Và điều rất quan trọng là thu hẹp các cách biệt về quan điểm đó. Và tôi cho rằng cách tốt nhất để làm việc đó là thông qua thông tin liên lạc và trao đổi.
Hoa Kỳ lâu nay vẫn là nước dẫn đầu ở vùng Thái Bình Dương. Nhưng với sự hạn chế ngày càng nhiều về ngân sách trong nước và sự trỗi dậy nhanh chóng của Trung Quốc, cho nên hai bên đang thích nghi với tình hình mới và những mối khó khăn mà theo dự kiến sẽ mỗi ngày một nhiều. Theo ông Lâm Trung Bừng, cựu Thứ trưởng Quốc phòng Đài Loan.
Cả hai đều tìm kiếm một vị trí tương đối mới và trong thời gian thử nghiệm và điều chỉnh này, có những khó khăn và đó là điều chúng ta đang nhìn thấy.
Nhưng sự cứng rắn của Bắc Kinh có những giới hạn. Ông Lâm lập luận. Ông nói một phần lý do vì sao Trung Quốc đang gây thêm căng thẳng với các liên bang là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không thể tỏ vẻ yếu ớt đối với thế giới bên ngoài.
In order to go forward on a reform, he needs protection.
Để có thể xúc tiến cải cách, ông ta cần có sự bảo vệ vì những cải cách này sẽ tác động đến quyền lợi của nhiều người có thế lực trong và ngoài chính phủ. Do đó, ông ta không thể tỏ ra yếu ớt trước dư luận trong nước.
Trung Quốc đã phái 4 chiếc tàu tham gia cuộc thao dược kéo dài cả tháng, trong đó có một khu trục hạm gắn phi đạn, một hộ tống hạm gắn phi đạn, một tàu vận tải và một chiếc tàu bệnh viện. Trong các cuộc diễn tập, hơn 1.000 thủy thủ và sĩ quan Trung Quốc sẽ tập dượt chung với các đối tác của hơn 20 quốc gia.
Các giới chức chính phủ Thái Lan đang bênh vực cho thành tích nhân quyền của nước họ trong lúc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sắp sửa công bố bản phúc trình hàng năm về tệ nạn buôn người trên thế giới. Theo tường thuật của thông tín viên Steve Herman của đài VOA ở Bangkok, Thái Lan có thể sẽ bị tụt hạng trong phúc trình năm nay. Hoàng Long trình bày thêm chi tiết.
Các giới chức chính phủ ở Bangkok tái khẳng định tiến bộ của nước họ trong nỗ lực chống nạn buôn người, vượt qua những tiêu chuẩn của Washington để thứ hạng của Thái Lan được nâng cấp. Trước đây, Vương quốc Thái Lan bị xếp hạng 2 trong danh sách theo dõi của bản phúc trình của Bộ Ngoại giao Mỹ. Bản phúc trình năm 2014 nói về nạn buôn người ở 188 quốc gia sẽ được công bố trong tuần này và các nhà ngoại giao Tây phương cho đài VOA biết rằng Thái Lan có thể bị tụt xuống hạng 3. Nếu việc đó xảy ra, Thái Lan sẽ xếp chung bảng với những nước như Cuba, Iran, Kuwait, Ả Rập Xê Út và Syria cùng với một số nước ở Phi Châu được cho là không tuân hành đầy đủ những tiêu chuẩn tối thiểu và không có nỗ lực đáng kể để chống nạn buôn người. Vụ trưởng vụ châu Mỹ của Bộ Ngoại giao Thái Lan, ông Song Sak Saitra cho đài VOA biết rằng nếu Hoa Kỳ có thái độ khách quan, thì ông tin rằng thứ hạng của nước ông nên được tăng lên thay vì hạ xuống trong bản phúc trình năm nay.
Nhưng nếu việc đó xảy ra, nếu chúng tôi bị tụt xuống hạng 3, chúng tôi sẵn sàng thực hiện mọi biện pháp để chống nạn buôn người. Chúng tôi sẽ tăng cường việc truy tố và chấp hành luật pháp, củng cố các hệ thống bảo vệ và ngăn ngừa, gia tăng và nới rộng các mối quan hệ hợp tác với các nước khác.
Thái Lan có thể bị chế tài và bị mất những khoản viện trợ phát triển nếu bị ghi vào sổ đen. Nhưng theo dự kiến của ông Song Sak, Thái Lan sẽ không bị ảnh hưởng trực tiếp dựa trên kinh nghiệm của những nước từng bị xếp vào hạng thấp nhất.
I have some sort of the psychological effect on the consumer of the US or
Việc đó sẽ có một số ảnh hưởng tâm lý đối với giới tiêu thụ ở Mỹ hoặc Âu Châu. Khi đó chúng tôi sẽ phải làm việc chặt chẽ với các công ty mua hàng ở Mỹ và ở Âu Châu để bảo đảm là họ hiểu được những nỗ lực của chúng tôi và họ hiểu rõ tiến trình và những sự việc đang diễn ra ở Thái Lan.
Việc tụt hạng xảy ra vào một thời điểm rất bất lợi cho Thái Lan vì có sự gộp chung của những sự kiện khác để tạo thành điều mà tờ Bangkok Post mô tả là một cơn bão ô nhục. Thái Lan đã gặp phải những sự chỉ trích về việc dính líu của Hải quân trong những hoạt động buôn người liên quan tới người tị nạn Rohingya đến từ Miến Điện và Bangladesh. Tuần trước, Thái Lan là nước duy nhất bỏ phiếu chống lại một nghị định thư nhằm tăng cường công ước chống lao động nô lệ của Tổ chức Lao động Quốc tế. Mới đây, tờ The Guardian ở Anh đã đăng một bài phóng sự điều tra về nạn lao động nô lệ trên những chiếc tàu đánh tôm hoạt động ở ngoài khơi Thái Lan. Trong khi đó, hàng vạn người Campuchia đã ồ ạt rủ nhau về nước sau khi tập đoàn quân nhân cầm quyền ở Thái Lan loan báo ý định trục xuất những người nước ngoài nhập cảnh bất hợp pháp. Các giới chức cho biết làn sóng tháo chạy này có tới 200.000 người, chiếm khoảng phần nửa số người Campuchia làm việc ở Thái Lan. Chính phủ Campuchia tố cáo rằng Thái Lan đã bắt đầu ép buộc các công xưởng và các công ty của nước họ ngừng thuê mướn các công nhân di trú bất hợp pháp. Đại tướng cảnh sát Chachawan Susomit, một giới chức hàng đầu của Bộ Lao động Thái Lan, bác bỏ những tố cáo cho rằng giới hữu trách đang sử dụng sức mạnh, kể cả việc giết chóc trong những vụ truy lùng, bắt bớ nhắm vào người Campuchia. Tướng Chachawan nói rằng những tin đồn về việc sử dụng bạo lực đã được loan truyền bởi những nguồn tin nước ngoài. Ông nói rằng giới hữu trách đã kiểm tra với cảnh sát hoàng gia và các cơ quan hỏa xa và đã kết luận là những tin tức đó hoàn toàn không có cơ sở. Cũng có những tin tức cho biết chiến dịch trấn áp này đang nhắm vào công nhân di trú bất hợp pháp người Miến Điện. Hiện có khoảng 2 triệu người Miến Điện làm việc ở Thái Lan và người ta tin rằng trong số đó có khoảng phần nửa không có giấy tờ hợp lệ. Các nhà phân tích nói rằng một cuộc tháo chạy với quy mô lớn hơn sẽ mang lại những hiệu quả vô cùng nghiêm trọng cho nền kinh tế Thái Lan, là nền kinh tế có những khu vực then chốt phải dựa vào lao động giá rẻ của những công nhân đến từ các nước láng giềng.
Thưa quý thính giả, tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, ứng cử viên Tổng thống Afghanistan Abdullah Abdullah nói ông không còn tin tưởng nơi ủy ban bầu cử và ông kêu gọi ngưng kiểm phiếu sau cuộc bầu cử vòng nhì hôm thứ Bảy vì có những gian lận bầu cử. Tại một cuộc họp báo hôm nay, ông Abdullah nói là có những chứng cớ cho thấy là cuộc bầu cử không mang tính chính đáng. Ông nói có hiện tượng dồn phiếu vào thùng và các quan sát viên không được phép thi hành phận sự. Ông nói thật là đáng tiếc các quyền của tất cả mọi công dân Afghanistan đã bị chà đạp. Ông Abdullah Abdullah đã bày tỏ hoài nghi về tuyên bố nói rằng 7 triệu người dân Afghanistan đã đi đầu phiếu. Và ông nói Tổng thống Karzai không quan sát một cuộc bầu cử một cách công bằng. Ông Abdullah yêu cầu các giới chức bầu cử lập tức ngưng tiến trình kiểm phiếu. Ứng cử viên Tổng thống này cho biết văn phòng của ông đã ngưng làm việc với Ủy ban bầu cử, trong khi Ủy ban này có tới ngày 2 tháng 7 để loan báo các kết quả sơ khởi của cuộc biểu quyết. Thông báo của ông Abdullah Abdullah, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Afghanistan, có thể gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị. Đối thủ của ông là ông Ashraf Ghani, một kinh tế gia từng làm việc cho Ngân hàng Thế giới. Cả hai ứng cử viên Tổng thống Afghanistan đều đã phục vụ trong nội các của Tổng thống Hamid Karzai. Tại Pakistan, có ít nhất 5 người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bị nghi là do máy bay không người lái của Mỹ thực hiện ở khu vực bộ tộc Tây Bắc Pakistan gần biên giới với Afghanistan. Các giới chức Pakistan nói một máy bay không người lái hôm qua đã phóng đi nhiều phi đạn nhắm vào các mục tiêu ở Bắc Waziristan, một khu vực mà quân đội Pakistan loan báo là đang thực hiện một chiến dịch quân sự quy mô chống các phần tử chủ chiến. Hiện chưa rõ lý lịch của những người đã bị giết chết. Hôm thứ Ba, các giới chức Pakistan nói ít nhất có 187 phần tử chủ chiến đã bị giết chết trong khu vực này kể từ khi phát động chiến dịch quân sự hôm Chủ nhật vừa qua. Tư lệnh quân đội Pakistan, tướng Rahil Sharif, nói mục đích của chiến dịch này là để tiêu diệt tất cả những phần tử khủng bố và xào huyệt của bọn chúng tại khu vực Bắc Waziristan và, theo ông, thì một lý do khác là để loại trừ mối đe dọa khủng bố. Chiến dịch quân sự này diễn ra sau một cuộc tấn công do các phần tử chủ chiến thực hiện nhắm vào một phi trường ở Karachi, giết chết 40 người, trong đó có 10 kẻ tấn công. Hoa Kỳ hiếm khi thảo luận công khai về các chương trình máy bay không người lái của Mỹ ở Pakistan. Các giới chức Pakistan nói cuộc tấn công dùng máy bay không người lái đã tái tục mới đây sau khi tạm ngưng hồi tháng 12 năm ngoái. Các giới chức Malaysia nói ít nhất 5 người đã thiệt mạng và 32 người bị mất tích sau khi một chiếc tàu gỗ bị đắm ở ngoài khơi bờ biển phía tây Malaysia. Cơ quan hàng hải Malaysia nói khoảng 60 người đã được giải cứu hoặc đã bơi được vào bờ sau khi tàu bị đắm vào sáng sớm hôm nay ở eo biển Malacca. 9 chiếc tàu và một máy bay trực thăng cũng tham gia công tác cứu hộ. Hiện chưa rõ nguyên do làm tàu chìm, nhưng các giới chức nói rằng chiếc tàu dường như không đủ tiêu chuẩn để đi biển trong khi biển động. Quốc hội Nhật Bản đã phê chuẩn một biện pháp hình sự hóa việc sở hữu các tài liệu khiêu dâm có liên quan tới trẻ em trong một quyết định được đưa ra sau nhiều năm bị đặt dưới áp lực của quốc tế. Theo luật mới, những người bị xét là can tội sở hữu các tài liệu ấu dâm sẽ bị phạt tù tới một năm hoặc bị phạt vạ khoảng 10.000 đô la. Đương kim vô địch Tây Ban Nha theo trông đợi sẽ tìm lại uy lực của mình trong trận đấu với Chile trong khuôn khổ của bảng B hôm nay sau trận ra quân World Cup thua tan tác trước Hà Lan. Nếu để thua một trận nữa thì cánh cửa cơ hội cho Tây Ban Nha vào vòng 2 xem như đã khép lại. Trong khi đó thì Hà Lan sẽ tìm cách ghi thêm 3 điểm nữa trong bảng B khi họ đấu với Australia, đội tuyển được xếp là yếu nhất trong vòng chung kết World Cup 2014 đang diễn ra ở Brazil. Trận cuối trong ngày hôm nay, thứ Tư, là giữa Croatia và Cameroon. Hai đội thuộc bảng A đều đã thua trận ở trận ra quân. Cả hai đều cần một chiến thắng hôm nay nếu muốn nuôi dưỡng tiếp cho giấc mơ World Cup của họ. Hai đội đứng đầu bảng A là đội chủ nhà Brazil và Mexico đã hòa nhau không tỷ số trong trận đấu ngày hôm qua. Cả hai đều được 4 điểm ngang nhau. Tuy nhiên Brazil có hiệu số bàn thắng cao hơn nên đang dẫn đầu bảng A. Ở bảng H hôm thứ Ba, Bỉ đã thắng Algeria 2-1, trong khi Nga hòa 1-1 với Nam Triều Tiên. Thưa quý vị, các tù nhân bị kết án tử hình tại hai tiểu bang của Mỹ đã chịu án bằng phương pháp chích thuốc. Những vụ hành hình đầu tiên kể từ sau thủ tục hành quyết không thành công hồi tháng 4 đã đặt nghi vấn về các vụ hành hình. Án tử hình đầu tiên được thi hành tại bang Georgia vào chiều tối thứ Ba, khi tử tội Marcus Wellens, 58 tuổi, bị hành quyết về vụ bắt cóc, hãm hiếp và giết chết một thiếu nữ 15 tuổi hồi năm 1989. Một giờ sau khi Wellens được loan báo đã chết, John Winfield, một tội nhân bị kết án giết người, bị hành quyết tại bang Missouri.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA qua phần trình bày của Hoài Hương. Tiếp sau đây, mời quý vị tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến bệnh MERS. Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới nói rằng tình hình về hội chứng hô hấp vùng Trung Đông hay MERS vẫn nghiêm trọng, nhưng họ sẽ không tuyên bố tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng vào lúc này. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới nói rằng chứng bệnh vừa kể đáng lo ngại vì những tiên liệu về du hành trong năm nay vào các dịp hành hương Umrah, Ramadan và Hajj. Mời quý vị theo dõi chi tiết sau đây.
Đã có hơn 700 ca bệnh liên quan tới hội chứng hô hấp vùng Trung Đông được xác nhận và khoảng 250 người đã thiệt mạng. Ủy ban phụ trách tình trạng khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới đã được thiết lập để theo dõi vụ bộc phát bệnh này, nói rằng tình trạng gia tăng các ca bệnh được thấy hồi tháng 4 đã sụt giảm đáng kể. Tổ chức vừa kể nói thêm rằng những nỗ lực đáng kể để cải thiện việc ngăn ngừa và kiểm soát việc nhiễm bệnh đang được thực hiện tại vùng Trung Đông. Thêm nữa, vẫn không có bằng chứng nào về việc lây truyền từ người sang người trong các cộng đồng. bác sĩ Keiji Fukada là trợ lý tổng giám đốc về an ninh y tế của Tổ chức Y tế Thế giới. Ông nói:
On the basis of those lines of information, the emergency committee assessed that the current
trên nền tảng những tuyến thông tin đó, Ủy ban khẩn cấp thẩm định rằng tình hình hiện nay không bao gồm tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng trong mối quan tâm của quốc tế.
Tổ chức vừa kể nghi rằng virus corona gây bệnh hội chứng hô hấp vùng Trung Đông được lây truyền từ lạc đà sang người. Tuy nhiên, hiện chưa ai biết được việc đó có thể xảy ra như thế nào. Nhưng cũng có một mối nguy cơ về lây nhiễm tại các cơ sở y tế khi không thực hiện các biện pháp phòng ngừa.
Our current understanding is that the upsurge in cases is primarily related to
những hiểu biết của chúng ta hiện nay là sự gia tăng các ca bệnh chủ yếu liên quan tới việc lây truyền xảy ra tại các bệnh viện, đặc biệt bước đầu liên quan tới các biện pháp ngăn ngừa và kiểm soát lây nhiễm dưới điều kiện tốt nhất. Như vậy, người ta nghĩ là nhiều ca bệnh này đã xảy ra tại cộng đồng thực sự liên quan tới các vụ lây nhiễm xảy ra tại bệnh viện.
Bác sĩ Fukuda nói rằng các vụ bộc phát tại bệnh viện sẽ được khảo cứu thêm nữa.
Patients often meet before they have a diagnosis in crowded areas such as emergency.
Các bệnh nhân thường gặp nhau trước khi họ chẩn bệnh tại các khu vực đông đảo như các phòng cấp cứu và các bộ phận khẩn cấp và thất bại trong các biện pháp ngăn ngừa và kiểm soát bệnh. Ở đó chính xác là gì?
Ủy ban khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới tiếp tục khuyến cáo các quốc gia tăng cường các nỗ lực để thi hành các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát lây nhiễm cơ bản và gia tăng giáo dục về bệnh hội chứng hô hấp vùng Trung Đông cho các nhân viên y tế. Ủy ban cũng nói rằng các cuộc điều tra quan trọng liên quan tới kiểm soát dịch bệnh, cũng như là máu, môi trường và các cuộc khảo cứu thú vật phải được hoàn tất càng sớm càng tốt. Bác sĩ Fukuda nói rằng Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi các nước dễ bị tác động, đặc biệt là các nước tại châu Phi, phải được chuẩn bị để ứng phó với các ca bệnh trong năm nay.
In the African countries, we have two important conditions. One of them is that there are sizable numbers.
Tại các nước châu Phi, chúng ta có hai điều kiện quan trọng. Một là con số lớn những người du hành tới Ả Rập Xê Út và vùng Trung Đông trong các cuộc hành hương, cũng như các lý do du hành khác. Và thứ nhì, tại các quốc gia châu Phi có một khả năng cơ bản vẫn còn hạn chế. Và như vậy, một số khả năng cơ bản là những thứ như sự giám sát và tại các cơ sở y tế các tiêu chuẩn cho ngăn ngừa và kiểm soát lây nhiễm có thể thường hay ở dưới điều kiện tốt nhất.
Bác sĩ Fukuda nói rằng, điều cũng quan trọng là nâng cao ý thức trong số những người hành hương về hội chứng hô hấp vùng Trung Đông và sự quan trọng của vệ sinh cá nhân khi du hành. Ả Rập Xê Út cũng được báo cáo là gia tăng các biện pháp theo dõi và ngăn ngừa trong việc tiên liệu cho cuộc hành hương Hajj. Ông Fukuda nói rằng sẽ có một số lượng đáng kể công việc chỉ để xác định xem phương cách loại virus này có thể lây truyền từ lạc đà sang người ra sao.
For example, is it because camels sneeze? Is it because that there may be a contamination of
chẳng hạn có phải bởi vì các con lạc đà hắt hơi hay không? Có phải bởi vì một sự lây nhiễm virus trong những thứ sản phẩm sữa hay không? Ngay cả trong trường hợp chúng ta tìm thấy virus trong những thứ đó, thì việc đó cũng không xác định được chính xác đây là cách bị lây nhiễm.
Ông nói rằng điều dường như là một câu hỏi đơn giản để trả lời, đòi hỏi nhiều cuộc khảo cứu.
Để tiếp tục chương trình, mời quý vị theo dõi bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 282. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, ta tập đặt câu bằng vài chữ đã học trong bài trước. Đó là những cặp chữ như another, other, the other và the others. Và phân biệt một determiner, tức là xác định từ, với một pronoun, tức là đại danh từ. Sau đó, ta học về cách dùng của động từ lay, đánh vần L-A-Y, và lie, đánh vần L-I-E, và cách phân biệt hai động từ này mà chính học sinh hay sinh viên Mỹ cũng thường nhầm lẫn. Bây giờ quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Anh ta có một chiếc xe hơi rồi, nhưng anh ta lại mua một xe hơi nữa. Quý vị có trả lời là He has a car, but he decided to buy another car. He has a car, but he decided to buy another. Vậy nếu dùng another car, thì another đứng làm determiner, tức là xác định từ. Còn nếu dùng another không thôi, để khỏi lặp lại chữ car, thì chữ another là một pronoun. Bây giờ quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Bánh này ngon quá, cho tôi xin thêm một khoanh nữa được không? Quý vị có trả lời là This cake is delicious. Could I have another slice? She was a wonderful teacher. It would be hard to find another like her. Ở trong câu trên, another là tiếng gì trong văn phạm? Quý vị có trả lời là pronoun. Nhưng khi một người phạm lỗi, xin được tha thứ, người ấy nói Please give me another chance. Xin cho tôi một cơ hội nữa. Thì chữ another là tiếng gì trong văn phạm? Determiner hay là pronoun? Quý vị có trả lời là determiner. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Quý vị còn có câu hỏi nào nữa không? Quý vị có trả lời là Are there any other questions? Bây giờ có người muốn nói chuyện với bạn, nhưng mà bạn đang bận, bạn nói, để lúc khác nói chuyện nhé. Bạn nói tiếng Anh thế nào? Quý vị có trả lời là I'm busy right now. Could we talk some other time? Bây giờ bạn vào tiệm áo để thử chiếc áo vest, jacket. Nhưng thấy cái áo đó chật quá, bạn hỏi, trong kho còn những chiếc áo nào nữa không? Bạn nói tiếng Anh thế nào? Quý vị có trả lời là I've tried on this jacket, but it's too small for me. Have you got any others in the back? Bây giờ quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Tiệm này nấu ragu bò kho ngon lắm. Nhưng món này 2 ngày mới nấu một lần. Quý vị có trả lời là This shop had a delicious beef stew, but it offers this dish every other day. Bây giờ chúng ta đi sang đến phần chính của bài học, phân biệt hai chữ dễ dùng nhầm động từ to lay và to lie. Lay và lie. L-A-Y, L-I-E. Cả hai đều là irregular verbs, là những hình thức của nó. To lay, laid, laid. Lay đánh vần L-A-Y. Laid đánh vần L-A-I-D. Past participle. L-A-I-D, to lay, laid, laid. Và động từ, to lie, lay, lên. Nếu to lie là regular verb, tức là động từ thường, thì nghĩa là nói dối. Sở dĩ học sinh hay nhầm vì hình thức chưa chia lay của to lay, laid, laid, viết giống như hình thức preterite hay là simple past của động từ to lie, đó là lay, L-A-Y, to lie, lay, lên. Vậy chúng ta phân biệt. Thứ nhất, to lay, L-A-Y, nghĩa là đặt xuống. The babysitter laid the baby down the crib. Người coi trẻ đặt nhẹ em bé xuống nôi. Please lay the chair on the floor. Xin đặt ghế xuống sàn nhà. He laid the gloves on the table. He laid the gloves on the table. Anh ta để đôi bao tay trên bàn. Vậy laid, L-A-I-D, là past tense của động từ to lay. Lay, L-A-Y, còn có nghĩa nữa là đẻ trứng. Như thí dụ sau đây. Some hens lay eggs every day. Có một số gà mái mỗi ngày đẻ một trứng. Lay còn dùng trong thành ngữ lay a finger on someone là đụng tới ai. Don't you lay a finger on my child. Don't you lay a finger on my child. Này, ông đừng có động đến con tôi nhé. Just lay the newspaper on the table. Là cứ để tờ báo trên bàn. To lay one's hands on. Tương đương là to get hay là to find. Thí dụ, as a child, I read every book I could lay my hands on. As a child, I read every book I could lay my hands on. Khi còn nhỏ, tôi đọc bất cứ cuốn sách nào tôi kiếm được. Lay, động từ to lay dùng ở thể chưa chia, không có to, vì đứng sau could. Và nghĩa thường gặp của lay, lay away plan, trả góp. Thí dụ như trong câu, she could not afford to pay for the coat at once, so she used the layaway plan. She could not afford to pay for the coat at once, so she used the layaway plan. Bà không đủ tiền để trả cái áo choàng ngay, cho nên bà dùng cách trả góp mỗi lần một ít. Còn chữ lay off, off đánh vần O-double-F, là sa thải nhân viên. Thí dụ như trong câu, the company lost the contract, so it's laying off hundreds of its employees. Công ty mất hợp đồng, cho nên sa thải hàng trăm nhân viên của hãng. Lê Lai was willing to lay down his life for his master. Lay down one's life là hy sinh thân mình. Lê Lai was willing to lay down his life for his master. Lê Lai liều mình cứu Chúa. The general ordered his troops to lay down their arms, then shot himself in the head. Quý vị nghe lại. The general ordered his troops to lay down their arms, then shot himself in the head. Vị tướng ra lệnh cho quân của ông bỏ súng quy hàng, rồi dùng súng bắn vào đầu tự tử. Bây giờ chúng ta dùng tới hai động từ, học hai động từ. To lie là nói dối, L-I-E, và to lie là nằm, to lie, lay lên. Động từ to lie có hai nghĩa khác nhau. Nếu là động từ có quy tắc, to lie nghĩa là nói dối. Are you lying to me? Lying, L-Y-I-N-G. Are you lying to me? Anh nói dối tôi phải không? Don't believe a word he says. He lies through his teeth. Đừng tin lời anh ta nói. Anh ta nói dối như quậy. Don't believe a word he says. He lies through his teeth. He's lying all the times. I don't trust him. He has lied to me. Trong câu he has lied to me, chữ lied đánh vần L-I-E-D, đó là past participle của động từ to lie là nói dối. Còn danh từ của to lie là liar, L-I-A-R, he's a liar. Còn động từ to lie nếu là bất quy tắc, to lie lay land, nghĩa là nằm dài. How did you spend your holiday? We lay on the beach all day. Bạn hưởng ngày nghỉ lễ cách nào? Chúng tôi nằm dài trên bãi biển suốt ngày. How did you spend your holiday? We lay on the beach all day. Lay là past tense của động từ to lie. It's clear to us that many difficult tasks lie ahead. Chúng tôi thấy rõ ràng là còn nhiều công tác khó khăn trước mắt. Còn lie low, L-O-W, lie low là ẩn mặt, tránh mặt. Thí dụ như trong câu, the politician decided to lie low until the controversy passes. Nhà chính trị gia quyết định tránh ra mặt, không lộ diện, chờ cho vấn đề đang tranh cãi qua đi. Còn nhóm chữ lie at the heart of. Heart là trái tim, là điểm chính, là gốc. Lie at the heart of là gốc của một vấn đề gì. Còn nhóm chữ lie in wait. Lie in wait là nằm phủ phục, nằm đang rình. Như trong câu the lion lies in wait in the bush. Con sư tử nằm rình trong bụi rậm. Còn động từ lie cũng có nghĩa là yên nghỉ, như là dòng chữ trên mộ chí. Tombstone. Here lies Thomas Jefferson, author of the Declaration of Independence. Đây là nơi yên nghỉ của Thomas Jefferson, tác giả bản tuyên ngôn độc lập. Quý vị học thêm một tục ngữ, you've made your bed and you have to lie in it. You've made your bed and you have to lie in it. Nghĩa đen, bạn đã dọn giường của mình thì phải nằm trên giường đó. Nghĩa bóng là bạn phải chấp nhận hậu quả xấu của hành vi của mình. You've made your bed and you have to lie in it. Vậy phân biệt thêm là to lay là đặt xuống, để xuống hay là sửa soạn. Đó là một transitive verb, loại động từ theo sau bởi một object. Có túc từ đi theo. Thí dụ, the babysitter laid the baby on the crib. Người coi trẻ đặt nhẹ em bé trên nôi. He laid the newspaper on the table. Anh ta để tờ báo trên bàn. The table was laid for four. Bàn được sửa soạn cho bốn người. Tóm lại, lay là một động từ gọi là transitive verb, nghĩa là theo sau, có một object. Còn động từ to lie, nghĩa là nằm, là một intransitive verb. Intransitive verb là theo sau không có object. Và nghĩa của nó là recline, nằm dài. Nguyên thể chưa chiêu của nó là to lie, L-I-E. Past tense là lay, L-A-Y. Past participle là lain, L-A-I-N. Và present participle là lying, L-Y-I-N-G. I often lie down after lunch. Sau bữa cơm trưa, tôi thường nằm. When I lie down, I feel asleep. Khi nằm, tôi thường buồn ngủ. I was lying in bed when he called. Tôi đang nằm thì anh ta gọi điện thoại. Nhận xét, nếu ta dùng nhóm chữ lie at anchor, lie at anchor là tàu bỏ neo. Thí dụ như trong câu, the ship lay at anchor overnight, waiting for the tide. Tàu bỏ neo qua đêm, chờ thủy triều lên. Và chữ lay là past tense của động từ lie. Where's my book? Cuốn sách của tôi đâu? I laid it on your desk. Tôi để nó ở trên bàn giấy của ông. Laid là past tense của động từ to lay. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Lực lượng nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Cận Đông, gọi tắt là ISIL, tiếp tục khủng bố người dân Iraq. Dù Hoa Kỳ hiểu rằng đà tiến về phía nam của ISIL đã chậm lại, Hoa Kỳ cũng đã nghe thấy tin tức nói rằng ISIL đã có những bước tiến trong khu vực dọc biên giới Syria. Cũng có tin tức về một vụ thảm sát quy mô lớn tại thành phố Tikrit mới bị chiếm giữ gần đây. ISIL tuyên bố đã tàn sát 1.700 tân binh thuộc lực lượng không quân Iraq người Shia. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Jen Psaki gọi vụ thảm sát này là sự mô tả kinh hoàng và chân thực cơn khát máu mà những kẻ khủng bố này đại diện. Mặc dù Hoa Kỳ vẫn chưa thể xác nhận những tin tức này, một trong những mục tiêu chính của ISIL là gieo nỗi sợ hãi vào tim của tất cả người dân Iraq và khoét sâu chia rẽ giáo phái giữa người dân. Hoa Kỳ lên án những chiến thuật này bằng lời lẽ mạnh mẽ nhất có thể và đoàn kết đứng về phía người dân Iraq chống lại những hành vi bạo lực kinh hoàng và vô nghĩa. Những kẻ khủng bố có thể thực hiện những hành vi tàn ác như vậy là kẻ thù chung của Hoa Kỳ, Iraq và cộng đồng quốc tế. Điều này nhấn mạnh sự cần thiết đối với các nhà lãnh đạo Iraq từ khắp hệ tư tưởng chính trị phải thực hiện những bước thống nhất đất nước khi đối mặt với mối đe dọa này. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các nhà lãnh đạo Iraq tuân theo khoảng thời gian mà hiến pháp quy định để thành lập chính phủ mới và tôn trọng quyền của mọi công dân người Sunni, người Kurd và người Shia trong khi chính quyền chiến đấu chống lại khủng bố. Hoa Kỳ đang vận động cộng đồng quốc tế và các nước láng giềng trong khu vực của Iraq, nhấn mạnh mối đe dọa mà Iraq vào khu vực đang hứng chịu từ ISIL và tầm quan trọng của việc hỗ trợ Iraq vào thời điểm trọng yếu này. Tổng thống Barack Obama đang xem xét một loạt những lựa chọn mà có thể giúp các lực lượng an ninh Iraq đẩy lùi đà tiến của ISIL. Hoa Kỳ sẽ làm phần việc của mình để giúp Iraq thoát khỏi cuộc khủng hoảng, và Hoa Kỳ kêu gọi tất cả người dân Iraq đoàn kết chống lại tình trạng bạo lực này và tiếp tục khước từ con đường thù hận mà ISIL đại diện.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh, mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược những tin nổi bật và mới nhất tối nay.
Các phần tử Hồi giáo hưu chiến Sunni đã tấn công nhà máy lọc dầu lớn nhất Iraq, gây nhiều thiệt hại trong đợt leo thang xung đột mới nhất tại nước này, cùng việc tiến chiếm các khu đất trên khắp miền Bắc Iraq. Các phần tử hưu chiến hôm nay đã đụng độ với các lực lượng an ninh tại nhà máy lọc dầu ở Baiji, nằm trên con đường giữa thủ đô Baghdad và thành phố Mosul, một thành phố đã bị phiến quân tiến chiếm hồi tuần trước. Ấn Độ cho hay là 40 công nhân xây dựng Ấn đã bị bắt cóc từ thành phố này. Một người phát ngôn nói Ấn Độ chưa nhận được tiền đòi chuộc mạng và cũng không hay biết địa điểm nơi công nhân của họ bị mất tích. Theo lời người phát ngôn Ấn Độ thì có 46 nhân viên điều dưỡng Ấn bị kẹt tại Tikrit, thành phố đang nằm dưới quyền kiểm soát của phe chủ chiến. Trong một bài diễn văn đọc trên truyền hình, Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki thề các lực lượng an ninh của ông sẽ đánh trả những kẻ khủng bố. Ông mô tả những thất bại dưới tay phiến quân mới đây chỉ là một bước thụt lùi. Tổng thống Ukraine đề nghị thi hành một cuộc ngưng bắn đơn phương ở đông bộ Ukraine trong khuôn khổ một kế hoạch hòa bình để giải quyết cuộc tranh chấp kéo dài nhiều tháng qua với nước Nga. Các hãng tin Nga dẫn lời Tổng thống Poroshenko hôm thứ Tư nói rằng cuộc ngưng bắn sẽ cho các chiến binh đòi ly khai một cơ hội để buông vũ khí và những người muốn rời Ukraine có cơ hội ra đi. Ông Poroshenko lên tiếng như vừa kể một ngày sau khi thảo luận về khả năng đạt được một thỏa thuận đình chiến trong một cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ứng cử viên Tổng thống Afghanistan Abdullah Abdullah nói ông không còn tin tưởng nơi ủy ban bầu cử nữa và ông kêu gọi ngưng kiểm phiếu sau cuộc bầu cử vòng nhì hôm thứ Bảy về những cáo buộc cho rằng có gian lận bầu cử. Tại một cuộc họp báo hôm nay, ông Abdullah nói là có chứng cứ cho thấy cuộc bầu cử vừa rồi không mang tính chính đáng. Ông cho rằng các quan sát viên không được phép thi hành phận sự và nói thật là đáng tiếc là các quyền của mọi công dân Afghanistan đã bị chà đạp. Ông Abdullah bày tỏ hoài nghi về khẳng định cho rằng 7 triệu cử tri Afghanistan đã đi đầu phiếu. Ông nói Tổng thống Karzai không phải là một nhà quan sát bầu cử vô tư, không thiên vị. Có ít nhất 5 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bị nghi là do máy bay không người lái Mỹ thực hiện ở khu vực bộ tộc miền Tây Bắc Pakistan gần với biên giới Afghanistan. Các giới chức Pakistan nói một máy bay không người lái hôm qua đã phóng đi nhiều phi đạn nhắm vào các mục tiêu ở Bắc Waziristan, một khu vực nơi quân đội Pakistan đã phát động một chiến dịch quân sự quy mô chống các phần tử chủ chiến. Hiện chưa rõ lai lịch của những người đã bị giết chết.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m5 và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên Internet. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả. Xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.